Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 9 gồm có:
trước hết là điểm lại một số tin tức trong tuần qua.
Tiếp đến là đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Ngọc Huynh điểm lại một số tin tức trong tuần qua từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 9.
Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi đau của người thân của các nạn nhân trong tai nạn tại vũ trường Coronado.
Vatican. Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi đau với thân nhân của những người qua đời trong tai nạn tại vũ trường Coronado gần thành phố Ancona của Ý và khẳng định rằng Đức Mẹ luôn đồng hành với chúng ta ngay cả trong giờ chết, như chúng ta vẫn khẩn cầu Mẹ trong kinh kính mừng.
Sáng 12 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp người thân các nạn nhân của tai nạn tại vũ trường Coronado. Theo điều tra, vào tối ngày 7 tháng 12 năm 2018, có người đã xịt hơi cay vào vũ trường đông nghẹt, khiến mọi người chen nhau tìm lối thoát hiểm. Sự cố khiến 5 người trẻ và một bà mẹ trẻ bị chết, cùng hàng trăm người bị thương. Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã chia sẻ với Ngài những đau khổ và lời cầu nguyện của họ. Ngài nói rằng, cuộc gặp gỡ này nhắc Ngài và giáo hội không quên các nạn nhân và nhất là phó thác họ cho trái tim của Chúa Cha. Đặc biệt, Đức Thánh Cha muốn gửi đến những thân nhân đau khổ này lời của đức tin, an ủi và hy vọng. Trước hết, Ngài nhắc đến Đức Mẹ Loreto, một đền thánh không xa nơi xảy ra tai nạn, và nói rằng Đức Mẹ luôn quan tâm đến các nạn nhân và đặc biệt đồng hành với họ trong thảm kịch. Họ đã nhiều lần khẩn cầu Mẹ, cầu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử. Thì tuy trong lúc hỗn loạn, họ không thể cầu khẩn Mẹ, Mẹ cũng không quên lời cầu khẩn của họ. Đức Thánh Cha nói, chắc chắn Mẹ đã đồng hành với họ đi vào vòng tay thương xót của Chúa Giêsu con Mẹ. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình trong buổi đọc kinh truyền tin ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sau khi tai nạn xảy ra, và Ngài tiếp tục cầu nguyện và đồng hành với họ.
Đức Thánh Cha Francisco mời gọi đối thoại với đại dịch bằng tình yêu không giới hạn và vì công ích.
Vatican. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 nói về đề tài tình yêu và công ích, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng học thuyết xã hội của giáo hội dạy rằng công ích phải là mục tiêu của mọi nỗ lực cá nhân và tập thể để chữa lành thế giới bị thương tích.
Đức Thánh Cha than phiền rằng thật không may, chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện của các lợi ích đảng phái. Ví dụ, có những người muốn chiếm hữu các giải pháp khả thi, như trong trường hợp các vaccine, và rồi bán lại cho người khác. Một số lợi dụng tình hình để gây chia rẽ, để tìm lợi thế kinh tế hoặc chính trị, làm phát sinh hoặc gia tăng xung đột. Những người khác đơn giản là không quan tâm đến đau khổ của người khác. Họ đi ngang qua và đi con đường của họ. Ngài nhấn mạnh, câu trả lời của Kitô giáo đối với đại dịch và những khủng hoảng kinh tế xã hội, hậu quả của đại dịch, được dựa trên tình yêu, trên hết là tình yêu của Thiên Chúa, đấng luôn đi trước chúng ta. Người yêu thương chúng ta trước, người luôn đi bước trước trong tình yêu và trong các giải pháp. Người yêu chúng ta cách vô điều kiện, và khi chúng ta đón nhận tình yêu này của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng có thể đáp lại theo cách tương tự. Tôi không chỉ yêu những người yêu tôi như gia đình, bạn bè, nhóm của tôi, mà cả những người không yêu tôi, những người không biết tôi, hoặc những người ngoại quốc, và cả những người làm cho tôi đau khổ, hoặc những người tôi xem là kẻ thù. Đây là sự khôn ngoan Kitô giáo, đây là thái độ của Chúa Giêsu. Và điểm cao nhất của sự thánh thiện là yêu kẻ thù, và điều này không hề dễ dàng. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, virus corona cho chúng ta thấy rằng thiện ích thực sự cho mọi người chính là công ích và ngược lại, công ích là điều tốt lành thực sự cho con người. Nếu một người chỉ tìm ích riêng của mình thì đó là người ích kỷ. Ngược lại, con người cao thượng hơn khi trao mở ích lợi của mình với tất cả và khi chia sẻ nó.
Đức Hồng Y Zavosky, người tái thiết giáo hội Ukraine, đã qua đời ở tuổi 94.
Ba Lan. Ngày 5 tháng 9, văn phòng báo chí của Tổng giáo phận Krakow đã thông báo về sự qua đời của Đức Hồng Y Marian Jaworski ở tuổi 94, người đã tái thiết giáo hội Ukraine sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ.
Đức Hồng Y Jaworski cũng là một người bạn gần gũi với Thánh Gioan Phaolô II và đã sức dầu cho Đức Gioan Phaolô II trước khi Ngài qua đời. Trong một lời tri ân được công bố ngày 6 tháng 9, Đức Hồng Y Stanislaw Dyswitz, thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô II, nói rằng hai con người vĩ đại này của giáo hội đã hiệp nhất cho đến khi họ qua đời bởi đức tin và tình yêu sâu sắc dành cho giáo hội, lòng can đảm và sự sẵn sàng phục vụ giáo hội trong thời điểm khó khăn. Đức Hồng Y Zavosky nguyên là Tổng giám mục giáo phận Lviv ở Tây Ukraine. Ngài sinh năm 1926 tại Lviv, khi đó thuộc Ba Lan. Sau khi bị trục xuất khỏi Ukraine vào năm 1945, Ngài đã theo chương trình đào tạo linh mục tại Ba Lan và được thụ phong linh mục vào năm 1950. Dù bị trục xuất khỏi Ukraine, Ngài vẫn giữ các liên hệ với nước này. Năm 1984, vì không thể bổ nhiệm một giám mục mới do áp lực của chính quyền Xô Viết, Đức Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Ngài làm giám quản tông tòa Tổng giáo phận Lviv. Năm 1991, khi Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên bang Xô Viết, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Lviv, trao cho Ngài sứ vụ tái thiết giáo hội đã bị Cộng sản làm cho tan tác. Ngài bắt đầu một hoạt động kiên nhẫn và biến những nhà thờ từng là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc hay các vở kịch dần dần trở lại thành nơi cử hành thánh lễ. Ngài cũng đã xây dựng lại các nhà thờ đã bị tàn phá, củng cố hàng giáo sĩ đang suy yếu đứng vững trở lại, đảm bảo một tương lai cho hàng giáo sĩ với những ơn gọi mới và đại chủng viện Lviv được thành lập năm 1997. Đối với giáo dân, Ngài đã khuyến khích và trợ giúp họ khám phá phẩm giá của người giáo dân, thậm chí cả trong thời điểm bị đàn áp bách hại. Năm 1998, Đức Gioan Phaolô II đã thăng Đức Cha Javorsky làm Hồng Y in pectore, nghĩa là việc bổ nhiệm được giữ bí mật. 3 năm sau, năm 2001, Ngài được nhận mũ Hồng Y công khai trong công nghị Hồng Y ở Roma. Năm 2008, Ngài từ chức Tổng giám mục của Lviv và nghỉ hưu ở Krakow.
Ngày 3 tháng 10 tại Assisi, Đức Thánh Cha sẽ ký thông điệp mới về tình huynh đệ con người.
Vatican. Ngày 5 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, vào ngày 3 tháng 10 tới đây, tại Assisi, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ký thông điệp thứ 3 trong triều đại giáo hoàng của Ngài.
Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, thông điệp có tựa đề Fratelli Tutti, tất cả anh em, sẽ tập trung vào đề tài tình huynh đệ con người và tình bạn xã hội. Đức Thánh Cha sẽ đến Assisi vào lúc 15 giờ và Ngài sẽ dâng thánh lễ tại mộ thánh Francisco Assisi ở đền thờ tầng dưới trước khi ký thông điệp. Do đại dịch, Đức Thánh Cha muốn rằng cuộc viếng thăm của Ngài có tính chất cá nhân và không có sự tham dự của các tín hữu. Ngay sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican. Tình huynh đệ nhân loại là một chủ đề quan trọng đối với Đức Thánh Cha Francisco trong những năm gần đây. Tại Abu Dhabi, vào tháng 2 năm 2019, Ngài đã ký văn kiện về tình huynh đệ con người vì hòa bình thế giới và sự chung sống. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày hòa bình thế giới đầu tiên của Ngài với tư cách là giáo hoàng vào năm 2014 là tình huynh đệ, nền tảng và con đường cho hòa bình. Thông điệp đầu tiên được Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào năm 2013 có tên Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, được khởi đầu bởi Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI vào năm 2015. Đức Thánh Cha ban hành thông điệp thứ hai có tên Laudato Si, tựa đề được lấy từ bài ca mặt trời của Thánh Francisco Assisi ngợi khen Thiên Chúa sáng tạo. Cuộc viếng thăm vào tháng 10 tới đây sẽ là lần đầu tiên Đức Thánh Cha ra khỏi Roma kể từ khi đại dịch bùng nổ tại Ý. Đây cũng là lần thứ tư Ngài viếng thăm Assisi sau những lần vào ngày 4 tháng 10 năm 2013, ngày 4 tháng 8 và ngày 20 tháng 9 năm 2016.
Các giám mục Nicaragua phản đối chính quyền trục xuất linh mục nước ngoài.
Nicaragua. Các giám mục Nicaragua phản đối hành động tấn công mới nhất của chính phủ tổng thống Daniel Ortega trong cuộc chiến chống lại giáo hội khi hủy bỏ thị thực của các linh mục nước ngoài và đóng cửa các trung tâm đào tạo của giáo hội. Các giám mục kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải của quốc gia.
Trang web của giáo phận Esteli cho biết, cha Luis Carino, người Colombia đang làm cha sở giáo sứ Thánh Judas Tadeo của giáo phận, đã bị rút phép cư trú. Ngài chỉ là một trong 10 linh mục ngoại quốc ở thành phố lớn nhất Nicaragua rơi vào trường hợp này. Các nguồn tin trong Hội đồng Giám mục Nicaragua xác nhận rằng trường hợp của cha Carino không phải là trường hợp duy nhất. Một số linh mục khác, trong đó có những người làm việc tại Nicaragua từ hàng chục năm nay, đang đối mặt với việc trục xuất. Những người khác thì thường xuyên bị theo dõi bởi đồng minh của chính phủ, những người theo dõi nội dung các bài giảng và báo cáo lại cho chính quyền. Mặc dù tương quan giữa hàng giáo phẩm công giáo và chính quyền Ortega đã căng thẳng từ lâu, nó trở nên tồi tệ hơn sau cuộc nổi dậy dân sự bắt đầu vào tháng 4 năm 2018. Giáo hội mở cửa các cơ sở cho những người biểu tình ẩn trú, và điều này khiến chính quyền nổi giận. Một số giám mục và linh mục đã sống sót sau cuộc tấn công của các nhóm bán quân sự và các nhà thờ giáo xứ thường xuyên là mục tiêu, nhưng hàng giáo phẩm công giáo đã từ chối lùi bước. Đại dịch COVID-19 khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn, khi các giám mục đi đầu bằng cách thiết lập các trung tâm cách ly cho những người dương tính với virus corona. Tuy nhiên, chính phủ đã đóng cửa các trung tâm với lý luận rằng không có đại dịch và rằng Chúa sẽ bảo vệ đất nước khỏi dịch bệnh nếu có. Tháng trước, nhà thờ chính tòa thủ đô Managua bị phóng hỏa và thiệt hại nặng nề. Hôm Chủ nhật vừa qua, giáo xứ Chúa Kitô Vua bị tấn công và một điểm kính thánh Đa Minh bị xúc phạm. Chính phủ cũng đã đóng cửa Học viện Kỹ thuật Nông nghiệp do giáo hội điều hành, nơi hàng chục người trẻ được giáo dục. Các giám mục Nicaragua kêu gọi làm tuần cầu nguyện từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 với ý chí hàng ngày cầu nguyện cho hòa bình, công lý, hòa giải, gia đình, tự do và chấm dứt đại dịch COVID-19.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ tu là thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh loan tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sir Helen Anford, Phó Viện trưởng Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquinas ở Roma, làm thành viên thường trực mới của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội.
Sir Helen Anford sinh ra tại London vào năm 1964, là nữ tu thuộc hội dòng Đa Minh Thánh Catarina Siena. Sơ đã tốt nghiệp ngành kỹ thuật quản lý tại Đại học Cambridge. Cũng tại đây, Sơ đã hoàn thành luận án tiến sĩ. Sơ đã giảng dạy các môn học liên quan đến đạo đức kinh tế và lịch sử tư tưởng xã hội Kitô ở nhiều trường đại học. Sơ Helen đã là cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Hiện nay, Sơ là viện phó Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquinas, thường được gọi là Angelicum ở Roma. Sơ còn là tác giả của nhiều ấn phẩm về lý thuyết quản lý và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội là một cơ quan nghiên cứu về khoa học xã hội của Giáo hội Công giáo, được Thánh Gioan Paulo II thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1994. Cơ quan có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội, chủ yếu về kinh tế học, xã hội học, luật học và khoa học chính trị, và đưa ra một đánh giá mang tính xây dựng dưới ánh sáng của khoa học xã hội. Để đạt được mục tiêu này, Hàn Lâm Viện tổ chức các hội nghị, hội thảo về các chủ đề cụ thể, thúc đẩy điều tra và nghiên cứu khoa học, giúp các tổ chức và cá nhân thực hiện và công bố các kết quả tham vấn. Hàn Lâm Viện đã cung cấp cho Giáo hội Công giáo những yếu tố mà Giáo hội có thể sử dụng trong việc phát triển học thuyết xã hội Công giáo và áp dụng học thuyết này vào xã hội đương thời. Các thành viên của Hàn Lâm Viện này đại diện cho mọi lĩnh vực khác nhau của khoa học xã hội và các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Họ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm sau khi được Hàn Lâm Viện bầu chọn dựa trên các khả năng và đóng góp đặc biệt trong khoa học xã hội và có đạo đức.
Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 9, như thường lệ, từ cơ sở dinh tông tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha bắt đầu buổi đọc kinh với bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chúa Nhật 24 thường niên, nói về việc phải tha thứ luôn luôn. Ngài nhận định rằng trong cuộc sống, không phải mọi việc đều có thể giải quyết bằng công lý. Tình yêu thương xót có thể ngăn chặn được bao đau thương, đổ vỡ chiến tranh. Ngài mời gọi các tín hữu hãy có tình yêu thương xót trong mọi tương quan, từ gia đình đến cộng đoàn, xã hội và chính trị. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha phân tích khoảng cách to lớn giữa hai món nợ được nói đến trong dụ ngôn. Trong dụ ngôn chúng ta đọc trong bài tin mừng hôm nay, dụ ngôn về vị vua nhân từ thương xót, hai lần chúng ta gặp thấy lời cầu xin: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Lần đầu tiên, lời cầu xin này được thốt lên bởi người đầy tớ phải trả cho ông chủ 10.000 nén bạc, một số bạc khổng lồ, ngày nay có thể là hàng triệu euro. Lần thứ hai, nó được lặp lại bởi một đầy tớ khác của cùng ông chủ đó. Anh ta cũng mắc nợ, nhưng không nợ ông chủ mà nợ người đầy tớ đang mắc món nợ khổng lồ, và món nợ của anh ta vô cùng ít ỏi, có thể chỉ bằng một tuần lương. Từ đó, Đức Thánh Cha giải thích dụ ngôn. Trọng tâm của dụ ngôn là sự tha nợ của ông chủ đối với người đầy tớ mắc món nợ khổng lồ. Thánh sử nhấn mạnh rằng, tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chặn lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đừng bao giờ quên từ chặn lòng thương, đó là lời của chính Chúa Giê-xu. Chặn lòng thương xót, Chúa Giê-xu luôn thương xót, Chúa Giê-xu luôn có lòng thương xót. Một món nợ khổng lồ, do đó sự ân xá rất lớn. Nhưng ngay lập tức sau đó, người đầy tớ đó đã tỏ ra không thương xót đối với người bạn của mình, người chỉ nợ ông ta một số tiền nhỏ. Ông không lắng nghe anh ta, mắng nhiếc anh và tống anh vào ngục cho đến khi trả xong món nợ nhỏ đó. Ông chủ biết được điều đó đã tức giận, gọi người đầy tớ gian ác đến và kết án ông. Nhưng tôi đã tha cho ông rất nhiều, và ông không thể tha thứ cho người nợ ít ỏi này sao? Đức Thánh Cha phân tích thái độ của hai chủ nợ. Trong dụ ngôn, chúng ta thấy có hai thái độ khác nhau. Thái độ của Thiên Chúa được biểu trưng bởi vị vua, người tha thứ rất nhiều bởi vì Thiên Chúa luôn tha thứ, và thái độ của con người. Trong thái độ của Thiên Chúa, lòng thương xót thắng vượt công lý, trong khi thái độ của con người chỉ giới hạn ở công lý. Đức Thánh Cha nhận định, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta can đảm mở lòng ra với sức mạnh của tha thứ, bởi vì trong cuộc sống, không phải mọi thứ đều được giải quyết bằng công lý. Chúng ta biết điều đó, cần có tình yêu thương xót cũng là nền tảng trong câu Chúa Giêsu trả lời Thánh Phêrô trước dụ ngôn. Bây giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng, Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Và Chúa Giêsu trả lời ông, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Trong ngôn ngữ tượng trưng của Thánh Kinh, điều này có nghĩa là chúng ta được kêu gọi luôn luôn tha thứ. Đức Thánh Cha nhận xét, bao nhiêu đau khổ, đổ vỡ rách nát, chiến tranh sẽ có thể tránh được nếu tha thứ và lòng thương xót là cách sống của chúng ta. Ngay cả trong gia đình, bao nhiêu gia đình chia ly vì không biết tha thứ cho nhau, bao nhiêu anh chị em mang lòng thù ghét nhau. Cần áp dụng tình yêu thương xót vào trong tất cả các tương quan của con người, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, trong cộng đoàn của chúng ta, trong giáo hội và cả trong xã hội và trong chính trị. Đức Thánh Cha chia sẻ, hôm nay trong khi cử hành thánh lễ, tôi đã dừng lại, tôi bị đánh động bởi một câu trong sách Huấn Ca. Câu nói thế này, ngươi hãy nhớ đến điều sau hết và chấm dứt hận thù. Một câu thật hay, hãy nghĩ đến sự chết, hãy nghĩ rằng bạn sẽ nằm trong quan tài và bạn sẽ mang theo thù hận xuống đó. Hãy nghĩ về điều sau hết và chấm dứt hận thù, chấm dứt thù ghét. Chúng ta hãy nghĩ đến câu rất đánh động này. Hãy nghĩ đến điều sau hết và thôi hận thù. Không dễ để tha thứ, bởi vì trong lúc bình an người ta nói, đúng, người này đã gây cho tôi đủ điều, nhưng tôi cũng đã gây nhiều điều cho họ. Thà tha thứ để được tha thứ. Nhưng rồi sự oán hận lại quay về, như con ruồi làm khó chịu trong mùa hè, cứ đến cứ quay lại. Tha thứ không phải chỉ là chuyện trong chốc lát, nó là một thứ liên tục chống lại sự giận ghét, sự thù ghét cứ trở lại trong tâm trí. Hãy nghĩ đến điều sau hết, đừng thù ghét nữa. Dụ ngôn hôm nay giúp chúng ta hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu chúng ta đọc trong Kinh Lạy Cha. Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Những lời này chứa đựng một chân lý tuyệt đối. Chúng ta không thể mong đợi ơn tha thứ của Thiên Chúa nếu chúng ta không tha thứ cho người lân cận. Đó là một điều kiện. Hãy nghĩ về điều sau hết. Hãy nghĩ về ơn tha thứ của Thiên Chúa để thôi thù hận, vứt bỏ giận hờn. Nếu chúng ta không cố gắng tha thứ và yêu thương, thì cả chúng ta cũng không được tha thứ và thương yêu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi hãy phó thác cho lời chuyển cầu từ mẫu của Mẹ Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng ta ý thức mình là những người mắc nợ Thiên Chúa và giúp chúng ta luôn nhớ điều này, để chúng ta mở rộng tâm hồn ra với lòng thương xót và thiện hảo. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói đến các trận hỏa hoạn tàn phá trại tị nạn Moria trên đảo Lesbo, khiến cho hàng ngàn người nhập cư không có chỗ cư trú. Ngài nhắc lại chuyến viếng thăm đảo Lesbo và lời kêu gọi đã được Ngài cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomeo và Đức Tổng Giám mục Geronimo của Athens đưa ra để bảo đảm việc tiếp đón nhân đạo và xứng đáng cho những người di dân, tị nạn và xin tị nạn ở châu Âu. Đức Thánh Cha nói, tôi bày tỏ tình liên đới và gần gũi với tất cả các nạn nhân của các thảm kịch này. Tiếp đến, trước những cuộc biểu tình diễn ra trên khắp thế giới trong những tuần gần đây, Đức Thánh Cha kêu gọi những người biểu tình trình bày yêu sách của họ một cách ôn hòa, không rơi vào cám dỗ của tấn công và bạo lực. Ngài cũng kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm với xã hội và các chính phủ hãy lắng nghe tiếng nói của đồng bào của họ và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của họ, bảo đảm tôn trọng đầy đủ các quyền con người và quyền tự do công dân. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các cộng đồng giáo hội đang sống trong những bối cảnh này dưới sự hướng dẫn của các mục tử hãy hành động cho sự đối thoại, luôn luôn ủng hộ đối thoại và ủng hộ hòa giải. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc lạc quyên giúp thánh địa mà năm nay do đại dịch được hoãn đến Chủ nhật 13 tháng 9. Ngài nói, trong bối cảnh hiện tại, cuộc lạc quyên này càng là một dấu hiệu của niềm hy vọng và tình liên đới với những người Kitô hữu đang sống trong vùng đất nơi mà Thiên Chúa đã nhập thể, chết và sống lại vì chúng ta. Hôm nay, chúng ta thực hiện một cuộc hành hương thiêng liêng trong tinh thần, với trí tưởng tượng và với trái tim, đến Jerusalem, nơi mà như Thánh Vịnh đã nói là cội nguồn của chúng ta, và chúng ta thực hiện một cử chỉ quảng đại cho những cộng đoàn ở đó.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo hội và truyền thông xã hội thời COVID-19.
Truyền thông xã hội có vai trò như thế nào trong thời đại dịch virus corona? Câu hỏi này được đặt ra trong bản tin hàng tuần của Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện liên quan đến những người di dân dễ bị tổn thương và yếu đuối trong thời COVID-19. Và câu trả lời trước hết khẳng định vai trò của các mạng xã hội. Thực tế, qua mạng xã hội, các tín hữu không chỉ có thể theo dõi các cử hành phụng vụ được phát trực tuyến, mà còn có thể phá vỡ các rào cản do các biện pháp cách ly xã hội gây nên. Mọi người trải nghiệm một cách mới trong việc trở thành một cộng đoàn. Hơn nữa, mạng xã hội đã trở nên thiết yếu trong những giúp đỡ và hỗ trợ cho những người di cư và tị nạn, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hậu quả của đại dịch. Ví dụ, ứng dụng trợ giúp người tị nạn Refugee Aid App được phát triển ở một số quốc gia châu Âu và được hơn 400 tổ chức phi chính phủ trên thế giới sử dụng để tìm cách cải thiện các điều kiện dễ bị tổn thương của người di cư. Một ví dụ cụ thể về tầm quan trọng của công cụ này đến từ Tangier, Maroc. Tại đây, phối hợp với các tổ chức khác, giáo phận trợ giúp người di cư, Caritas địa phương khởi động dự án Refugee Front hoặc gây quỹ cho phép sử dụng ứng dụng trên khắp Maroc. Bằng cách này, các tổ chức nhân đạo trong khu vực có thể cung cấp thông tin thực tế và tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản cho người di cư, người tị nạn. Còn tại Afghanistan, có một hình thức trợ giúp khác dành cho người nghèo. Ở đây, tổ chức phục vụ người tị nạn của dòng tên sử dụng các nền tảng xã hội để ở bên cạnh trẻ em và thanh niên phải di tản, đảm bảo việc học của các em. Trên mạng xã hội, các audio, video, các tài liệu giáo dục hữu ích cho các bài học trực tuyến được chia sẻ. Ở Malawi, giáo hội địa phương dựa vào mạng xã hội như một công cụ để nuôi hy vọng sống của các tín hữu. Cha Godino Focoso, điều phối viên quốc gia về truyền thông xã hội, mời gọi các Kitô hữu nghiêm túc suy tư về việc sử dụng đúng các mạng kỹ thuật số, cũng như một liều thuốc giải độc cho cái gọi là tin giả, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại của đại dịch COVID-19. Cha nói thêm, phương tiện truyền thông xã hội phải cho phép chúng ta loan truyền tin mừng, truyền cảm hứng cho các tín hữu niềm hy vọng rằng đại dịch sẽ sớm được khắc phục. Cũng liên quan đến lĩnh vực này, trong một bài phát biểu gần đây, cha Leszek Gesek, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan đã nhấn mạnh rằng mạng xã hội đã làm cho giáo hội có cơ hội nhiều hơn. Một mặt, giúp giáo hội tiếp cận những người ở xa cộng đoàn tín hữu. Mặt khác, nó cho phép góp phần vào việc phổ biến các giá trị Kitô giáo trên Internet, rao giảng tin mừng trong lục địa kỹ thuật số.
Ngoài mạng xã hội, còn có một phương tiện thông tin đại chúng khác đã thể hiện được sức mạnh của nó trong thời đại dịch, đó là đài phát thanh. Ở những nơi không có điện hoặc nơi mà việc truy cập Internet chỉ giới hạn ở các khu vực thành thị, như thường xảy ra ở châu Phi, đài phát thanh đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong việc truyền bá đức tin mà còn cả trong việc giáo dục, phát triển và phổ biến thông tin ở các khu vực nông thôn. Ví dụ tại Burkina Faso, Hội đồng Giám mục địa phương đã tập hợp tất cả các đài phát thanh của giáo phận để hiệp lực trong cuộc chiến chống virus corona, phổ biến thông tin rộng rãi về các biện pháp chống lây lan của COVID-19, cũng như đồng hành với thính giả trong các cửa hàng phụng vụ và những giây phút cầu nguyện. Cũng ở châu Phi, có hai ví dụ khác. Ví dụ thứ nhất, có tên Tư vấn qua điện thoại và đài phát thanh, là chương trình phát thanh hàng tuần mới do Hội đồng Giám mục Zambia phát động để tư vấn tâm lý cho những người bị nhiễm bệnh hoặc kiểm tra tâm lý do đại dịch. Qua Radio Maria Zassani Voice, phủ sóng toàn bộ thủ đô Lusaka và vùng lân cận, các liệu pháp nhóm hoặc tư vấn qua điện thoại cá nhân được cung cấp cho tất cả những người gặp khó khăn. Cha Jonas Firi, điều phối viên của Bộ Kinh Thánh và phụng vụ của giáo hội địa phương giải thích, chúng tôi muốn khuyến khích việc chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe, an ủi và trao nhau niềm hy vọng. Ví dụ thứ hai liên quan đến Malawi, nơi các hội giáo hoàng truyền giáo qua đài phát thanh và TV đã phát động một loạt các chương trình giáo lý nhắm đến trẻ em và giới trẻ từ 5 đến 35 tuổi. Các chương trình được truyền hình lưu tha phát sóng vào sáng thứ Bảy hàng tuần bằng cả tiếng địa phương và tiếng Anh, đồng thời cũng được phát sóng cùng ngày trên Radio Alinafe của Tổng giáo phận Lilongwe và trên Radio Maria Malawi. Vào chiều Chủ nhật, có chương trình đố vui mang tên Học Đức Tin và Chiến Thắng dựa trên các bài giáo lý được tổ chức vào ngày hôm trước. Giải thưởng cho người chiến thắng bao gồm các vật phẩm tôn giáo như Kinh Thánh và chuỗi hạt mân côi. Sau cùng, tại Ý vào tháng 3, cao điểm của đại dịch, giáo hội đã tạo một trang web nhằm đưa ra những dấu chỉ của niềm hy vọng và xây dựng tương lai. Đó là một môi trường kỹ thuật số thu thập và phục hồi các thực hành tốt, nơi các giáo phận đóng góp suy tư và đào sâu, chia sẻ tin tức và tài liệu mục vụ, trở thành một điểm tham chiếu thực sự cho các tín hữu. Hội đồng Giám mục Ý tái khẳng định rằng, các vấn đề quan trọng, sự hoang mang, sợ hãi không thể phá vỡ sợi dây đức tin, nhưng càng gắn chặt sợi dây này hơn trong niềm hy vọng và bác ái.
Trong bối cảnh này, một đặc tính thiết yếu của truyền thông nổi lên mạnh mẽ, nghĩa là tính chủ yếu hiện sinh, như Vincenzo Corrado, giám đốc văn phòng truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục đã khẳng định. Một lần nữa, đại dịch đã cho thấy tầm quan trọng của truyền thông, tầm quan trọng của một truyền thông đan xen với những câu chuyện và khía cạnh tường thuật mà Đức Thánh Cha Francisco đã tập trung vào trong sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội năm nay. Tôi tin rằng đại dịch, với tất cả những vết thương sâu sắc mà nó gây ra, một lần nữa đã đưa ra ánh sáng và hơn thế nữa, giờ đây đang chờ đợi chúng ta một nhiệm vụ tế nhị là lập kế hoạch cho một hành trình cộng đoàn nhằm thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của cha mẹ, người trẻ và người lớn. Việc lập kế hoạch này là điều cần thiết và phải diễn ra thông qua thế giới truyền thông. Trong những ngày đen tối cách ly xã hội, chúng ta đã trải nghiệm và bây giờ chúng ta vẫn nhận ra rằng truyền thông không chỉ là một thứ gì đó đơn thuần là công cụ hay phụ kiện, một cái gì đó bên ngoài chúng ta, nhưng thuộc về chính cuộc sống chúng ta. Liên quan đến giới trẻ, Giám đốc Văn phòng Truyền thông Xã hội cho biết, các bạn trẻ đã thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn, trên hết trong thời điểm tất cả chúng ta phải ở trong nhà và chúng ta tái khám phá chúng ta là một phần của một cộng đoàn vượt lên trên các rào cản. Trong nghĩa này, các cộng đoàn đã ủng hộ một hình thức gần gũi mà trong giai đoạn đặc biệt thực tế không thể thực hiện. Rõ ràng bây giờ chúng ta cần suy tư về việc sử dụng mạng xã hội. Chúng ta đã phát hiện ra vẫn còn một loại mù kỹ thuật số. Vì thực tế, những người trẻ cảm thấy được tham gia nhiều hơn hoặc họ đã đáp ứng đáng kể đối với đầu vào của các mạng xã hội. Điều này phải làm cho chúng ta suy tư về một sự dấn thân giáo dục và đào tạo nghiêm túc hơn.
Từ điểm này, ông Vincenzo Corrado cho rằng loan báo tin mừng là một điều cần phải được căn tân mỗi ngày, cần được thực hiện với cách thức mới, nghĩa là quan tâm đến ngôn ngữ mạng xã hội. Ông nói, tôi luôn đặt trong mình câu hỏi liệu tính tức thời của mạng xã hội có thể chứa đựng sứ điệp tin mừng, vốn có bản chất tươi mới và không bị giảm giá trị nhưng được đổi mới theo thời gian không? Rõ ràng câu trả lời là có thể, nhưng chúng ta phải tìm kiếm ngôn ngữ của mạng xã hội và biết cách sử dụng chúng cách tốt nhất để không tạo ra việc chuyển đổi nội dung đức tin trong một truyền thông có những mô hình và ngôn ngữ đặc biệt. Và ở đây, chúng ta có khả năng đọc, loan tin và đào tạo về tính mới của truyền thông để có thể tiếp nhận cách tốt nhất sứ điệp tin mừng trong bối cảnh mới. Sau cùng, ông cho rằng, trong giai đoạn khó khăn do phải cách ly xã hội, các phương tiện truyền thông xã hội đã đưa giáo hội đến gần với mọi người và giúp mọi người ý thức hơn về đức tin. Ông nói, tôi tin rằng khi chúng ta trải qua bóng tối do bị đình chỉ mọi hoạt động, ngọn lửa đức tin cũng đi qua những công cụ này. Các công cụ này đã tạo thuận lợi và tạo chất xúc tác cho những câu hỏi liên quan đến sự hiện hữu của chúng ta. Chúng cho phép chúng ta ngày càng nhận thức rõ hơn về sự thật rằng chúng ta là một phần của một tổng thể, là một phần của một cộng đoàn ở cùng một con thuyền. Một con thuyền đã giong buồm trong biển mạng xã hội, giữa đau khổ và hy vọng. Và ở đó, những nghi ngờ, câu hỏi, đau khổ đã nhìn thấy tia sáng lóe lên từ ánh sáng của đức tin. Như thế, đã có một kiểu tăng trưởng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.